Chúa Giật thứ 15 quanh năm phụng vụ năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế và người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con cũng không nghe lời các con thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hàng tuần tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên cố gắng trình bày giáo lý phúc âm qua các hướng dẫn. Thứ nhất là giáo huấn phúc âm, thứ hai là viết nạn phúc âm, và thứ ba là thực hành phúc âm. Trước khi đi vào những chủ đề này, tôi xin tóm ý của bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe như sau. Chúa gọi 12 tông đồ coi như cột trụ tiền đồ nước cha, từng hai người một tách ra loan tin cứu độ, đuổi ma trừ tà. Nguyên tắc truyền giáo phải là không tiền không túi, thật thà đơn sơ, một áo thoải mái tỉnh bơ, tiền bạc phó thác cậy nhờ bà con. Nhà nào tiếp đón các con ở lại vui vẻ bà con họ hàng, nhà nào xua đuổi không màng, vũ sạch bụi đất tìm đàn khác đi. Tông đồ hăng hái ra đi, rao giảng thông hối, bệnh chi chữa lành, ma quỷ trừ diệt tan tành, nước Chúa hiện trị trong thành ngoài ô. Amen. Qua bài phúc âm của Thánh Marco, Chúa chọn các tông đồ và sai từng hai người một đi truyền đạo, và Chúa dạy, Chúa bảo họ rằng không có mang túi mang gậy gì hết, và vào nhà nào thì ở lại nếu họ tiếp đón, và nếu họ không tiếp đón thì giữ bụi chân của họ và ban cho họ quyền trừ quỷ chữa bệnh tật. Qua bài phúc âm đó chúng ta thấy là những giáo huấn này, Chúa Giêsu gọi nhóm 12, chính người chọn người các tông đồ truyền giáo. Nên các tông đồ không phải chúng con phải chọn thầy, mà thầy đã chọn các con. Người được Chúa chọn người truyền giáo phải theo cái hướng dẫn của Chúa, tức là khi truyền đạo là giảng lời của Chúa và phải sống một cách gọi là lễ thuộc vào cái sự giúp đỡ của người khác, và mình gọi là vô sản, tức là người ta nhìn thấy mình là người ta biết mình, gọi là dốc tâm để mà phục vụ cho lời Chúa. Các tông đồ sai đi truyền giáo và truyền giáo theo hướng dẫn của Chúa thì kết quả là rất thành công. Nên thứ nhất là Chúa chọn các tông đồ để sai đi truyền đạo. Thứ hai là đi truyền đạo phải theo cái nguyên tắc của Chúa, tức là truyền giảng lời Chúa và không có mang túi mang bị, không ki góp gì hết, nhưng mà sống hoàn toàn lệ thuộc vào cái lời của Chúa, và kết quả là dân chúng tiếp đón hoặc là họ cho cái gì thì mình sử dụng thứ đó, và kết quả là rất thành công. Vấn nạn phúc âm, Đức Giêsu gọi nhóm 12 và bắt đầu sai đi từng hai người một để truyền đạo. Anh em hãy đi, thầy sai anh em như chiên con đi vào giữa bầy sói, đừng mang túi tiền, mang bao bì giày dép. Cái điều này tôi chỉ muốn nói đến rằng Chúa chọn chúng ta, chứ không phải là chúng ta đi chọn Chúa, là tôi tin nguyện tôi làm tông đồ bây giờ đó là phải gọi là chọn tôi đi để mà sai tôi đi giảng đạo cho Chúa. Không, Chúa chọn và Chúa sai đi. Nên chúng ta thấy chính vì vậy mà trong đời sống của giáo hội Công giáo cũng vậy đó, chúng ta thấy bây giờ đó tôi đến làm cha xứ của một giáo xứ không phải là tôi chọn,
không phải là tôi chọn cái giáo xứ đó, mà giáo xứ đó cũng không phải là chọn tôi, mà tôi được sai đến. Nên chúng ta thấy có nhiều người đó có những không gọi là yêu thích một cha xứ thì là muốn cho cha xứ ở lại đó. Thì chúng ta thấy rằng ông giám mục cũng trả lời rằng anh em đó là xin ông cha xứ này là tôi gửi đến cho anh em, bây giờ chỗ khác cần thì tôi lấy ông cha này đi, tôi sai đi chỗ khác. Nên chúng ta thấy cái đó là nguyên tắc mà giáo hội áp dụng, tức là Chúa chọn chúng ta, Chúa sai chúng ta đi truyền đạo. Rồi từ chỗ đó trong lòng giáo hội thì chúng ta thấy có những cái nhóm người thiện nguyện hoặc là những cá nhân tự động cho mình là thuộc cái tu đoàn này hoặc là cái nhóm kia, rồi đó là tuyên bố là mình là truyền đạo một cách chân chính cái này thế khác. Chúng ta thấy tất cả nó đều không có giá trị hết. Cái người giá trị là phải người được sai, tức là tòa giám mục, tức là Đức Cha, mỗi người chủ của một địa phận, Ngài phải nhìn nhận cái nhóm đó, Ngài phải chọn cái nhóm đó và sai họ đi. Có thể là cái khởi đầu bằng cái lòng xuất sắc của họ, nhưng mà sau cùng phải được chấp nhận, phải được cái sự quyết định của Đức Cha là những cái nhóm đó làm tông đồ và sai họ đi như thế nào. Thì cái đó là quyền của giáo hội. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Bây giờ chúng ta thấy, bây giờ đó, ngày xưa các tông đồ đi trừ quỷ, nên có nhiều ông đó trở về báo cáo nói với Chúa rằng ma quỷ là sợ chúng con lắm, ma quỷ là sợ chúng con lắm. Nhưng mà Chúa nói đừng vội mừng, bởi vì ta thấy đó Satan đó, Satan nó xa xuống và dùng cái quyền lực đó để mà khơi dậy, để mà chống đối các con. Do đó mà chúng ta thấy Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ. Bây giờ anh chị em thắc mắc, bây giờ ngày nay đó Chúa cũng chọn gọi các linh mục, các giáo mục và sai họ đi, nhưng mà họ đâu có quyền hành gì trừ quỷ gì đâu. Nhưng mà chúng ta thấy họ là minister, tức là họ là thừa tác viên, những người ban các bí tích. Thí dụ như là bí tích giải tội cũng là một cái thứ hình thức gọi là trừ quỷ. Và chúng ta thấy bí tích sức dầu bệnh nhân cũng là hình thức gọi là chữa bệnh tật. Do đó mà chúng ta thấy không có phải nó giống như ngày xưa, nhưng mà đó cũng là cái quyền năng là trừ quỷ. Không được mang cái gì đi đường hết trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng. Được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Khi anh em vào nhà nào thì cứ ở lại cho đến lúc ra đi. Kính thưa quý ông bà và chị em, nếu chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lời của Chúa xem chừng như là không thiết thực. Bây giờ rao giảng, rồi bây giờ không mang theo cái gì hết, rồi đi đường ăn uống, rồi phương tiện này kia như thế nào. Nhưng mà cái điều đó không phải là Chúa muốn nói như vậy, nhưng mà Chúa muốn nói rằng không có bận vướng những cái gì thắc mắc, phải mang cái gì theo, phải bỏ cái gì, phải vào nhà ai, phải làm như thế nào. Đó là những cái điều mà nó gây mất giờ, hoặc là nó gây cho chúng ta, làm cho chúng ta gọi là chánh mạng cái việc truyền đạo, cái việc số một là cái việc giảng dạy lời Chúa. Nhưng mà bỏ hết tất cả, mình chỉ gọi là chỉ là tập trung vào một chuyện là truyền giảng lời Chúa. Và khi chúng ta hết lòng truyền giảng lời Chúa, người ta thấy ở chung quanh cái người này hoàn toàn vô sản, không có một cái gì hết, mà là quyết liệt, mà là hy sinh cho vấn đề truyền giảng lời Chúa, thì chắc chắn rằng họ không để cho những người này chết đói, họ không để cho những người đói khổ đâu. Bằng chứng là chúng ta thấy giáo hội ngày nay cũng vậy, cũng khuyên các linh mục là phải sống từ bỏ, hy sinh và sống đơn sơ, sống nghèo hèn. Càng đơn sơ, càng nghèo hèn thì dân chúng nó càng nhận ra cái tấm lòng gọi là chúng ta quyết tâm hết lòng vì đạo của Chúa, vì lời của Chúa, và họ không bao giờ để chúng ta bị thua thiệt. Nên Chúa nói rất đúng, chúng con sẽ được gấp rắp, và đó là điều mà tôi đây không phải khoe, nhưng mà tôi cũng được gấp rắp, khi nào mình càng cho đi thì mình càng nhận được nhiều, qua nhiều hình thức khác nhau. Nên Chúa truyền cho các tông đồ đi truyền đạo, và truyền phải từ bỏ hết tất cả và chỉ có tập trung trung vào một chuyện là truyền giảng lời Chúa, và đừng có lo lắng về mình, người ta sẽ chăm sóc cho mình. Không giảng lời Chúa và thực hành, không giảng lời Chúa mà là lời cha. Chúng ta thấy cái này tôi muốn nói là có nhiều khi anh em linh mục chúng tôi đó cũng có học hành chú đáo lời phúc âm này kia các thứ, nhưng mà có nhiều khi dùng lời Chúa để bên vực cho mình, để bên vực cho cái lập trường, cho cái lời nói của mình. Do đó mà chúng ta thấy có nhiều khi mình lợi dụng lời Chúa, có nhiều khi mình uốn nắn hoặc là bẻ cong lời Chúa để cho nó phù hợp với cái suy nghĩ hoặc là cái cách sống hay là cái hành động nó không có gọi là đúng đắn của mình. Vậy thì chúng ta như vậy là chúng ta không giảng lời Chúa mà chúng ta giảng lời của chúng ta để người ta nghe chúng ta. Nên chúng ta thấy rằng bây giờ thử hỏi là ai nghe tôi? Nếu mà tôi giảng lời của tôi không có giá trị gì hết, kính thưa quý ông bà và chị em. Mà anh chị em nghe tôi là bởi vì tôi giảng lời của Chúa. Nên xin cho biết rằng chúng ta đừng giảng lời của chúng ta mà là giảng lời của Chúa. Giảng lời của Chúa mà không thực hành lời mình giảng, cái đó là cái điều mà người ta có nhiều khi người ta giáo dân nói: chúng tôi không muốn nghe giảng mà chúng tôi muốn thấy bà giảng. Tức là muốn thấy cái điều mà cha nói. Thí dụ cha nói bây giờ thương yêu giáo dân, nâng đỡ người khác, anh chị em phải thương yêu nhau như tôi đã thương yêu anh chị em. Vậy thì cha đã thực hiện cái điều đó như thế nào? Có nhiều khi chúng ta thấy ở trong giáo xứ có hai linh mục thôi, mà linh mục này lại đi gọi là biên thư tố cáo linh mục khác có những cái tật xấu này, thí dụ như là có cái tội gọi là hút cần sa, và Đức Bề Trên đã cho người đến để mà giáo nghiệm, để mà điều tra, và không thấy rằng cái người này có cái bệnh gọi là ghiền cần sa hay là hút thuốc gì hết. Vậy mà cái người kia đó cứ gọi là viết đơn để mà trình bày là phải đưa cái người này đi là bởi vì là hút thuốc ở trong nhà hoặc là hút cần sa. Nên chúng ta thấy như vậy đó là chúng ta thực hành cái điều bác ái nó như thế nào, nó quá thiếu sót. Kính thưa quý ông bà và chị em, xin đừng làm gương xấu cho người khác bằng cách là chúng ta sống thiếu bác ái. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, và ước gì cái cách sống, cái lời giảng dạy chúng ta mạnh mẽ nhất là thực hành điều mình giảng. Amen.